Ma-thi-ơ đoạn 13. Cũng trong ngày ấy, Đức Chúa Giê-xu rời nhà, ra ngồi bên bờ biển. Dân chúng tụ họp quanh Ngài đông lắm, đến nỗi Ngài phải xuống thuyền mà ngồi. Còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Ngài dùng ẩn dụ để nói với họ nhiều điều. Ngài phán, có một người đi ra gieo giống. Trong khi gieo, một số hạt rơi dọc đường, chim đến ăn hết. Một số hạt khác rơi trên đất đá, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên. Nhưng khi mặt trời mọc lên, bị nắng thiêu đốt, thì chúng chết khô vì không có rễ. Một số khác rơi giữa bụi gai, gai mọc lên, làm cho chúng nghẹt ngồi. Một số khác nữa rơi trên chỗ đất tốt nên kết quả. Hạt được 100, hạt được 60, hạt 30. Ai có tai hãy lắng nghe. Các môn đồ đến gần hỏi Ngài, sao Thầy dùng ẩn dụ để nói với họ? Ngài đáp, các con đã được ban cho sự hiểu biết về những mầu nhiệm của vương quốc thiên đàng, còn họ thì không được ban cho. Vì ai có sẽ được cho thêm để được dư dật, còn ai không có sẽ bị cất luôn điều chính mình đang có nữa. Bởi vậy, ta dùng ẩn dụ để nói với họ, vì họ xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe, không hiểu. Họ đã làm cho lời tiên tri của Ê-sai được ứng nghiệm. Các ngươi lắng nghe nhưng không hiểu, đưa mắt nhìn mà chẳng thấy gì. Vì lòng dân này chai lì, tai đã nặng, mắt đã nhắm, sợ rằng mắt thấy được, tai nghe được, lòng hiểu được, họ tự hối cải và ta sẽ chữa lành chăng? Nhưng phước cho mắt các con vì thấy được, phước cho tai các con vì nghe được. Thật, ta bảo các con, có nhiều nhà tiên tri, nhiều người công chính mơ ước thấy điều các con thấy, nhưng không được thấy, ao ước nghe điều các con nghe, mà chẳng được nghe. Vậy, các con hãy nghe giải thích ẩn dụ về người gieo giống. Ai nghe đạo của vương quốc thiên đàng mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng mình. Ấy là hạt giống rơi dọc đường. Hạt giống rơi trên đất đá là người khi nghe đạo thì liền vui mừng tiếp nhận. Nhưng đạo không đâm rễ trong lòng, chỉ tồn tại nhất thời. Nên khi vì đạo mà gặp hoạn nạn hay bắt bớ, thì người ấy liền vấp ngã. Hạt giống rơi giữa bụi gai là người nghe đạo, nhưng sự lo lắng về đời này, sự quyến rũ của giàu sang làm cho đạo bị nghẹt ngồi nên không kết quả. Còn hạt giống gieo trên đất tốt là người nghe, hiểu đạo và có kết quả. Một thành 100, một thành 60, một thành 30. Đức Chúa Giê-xu phán với họ một ẩn dụ khác. Vương quốc thiên đàng ví như một người gieo giống tốt trong đồng ruộng mình. Nhưng lúc mọi người đang ngủ thì kẻ thù của người ấy đến, gieo cỏ lùn vào giữa lúa đồi đi. Khi lúa mọc lên và trổ bông thì cỏ lùn cũng xuất hiện. Các đầy tớ của chủ nhà đến trình rằng, thưa chủ, chẳng phải chủ đã gieo giống tốt trong đồng ruộng của chủ sao? Vậy, cỏ lùn do đâu mà có? Chủ đáp, một kẻ thù đã làm điều ấy. Các đầy tớ thưa rằng, vậy chủ có muốn chúng tôi nhổ cỏ đó không? Chủ đáp, không nên. E khi nhổ cỏ lùn, các ngươi nhổ lầm cả lúa chăng? Cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Khi vào vụ gặt, ta sẽ dặn thợ gặt thu gom cỏ lùn trước, bó lại từng bó rồi đốt đi, còn lúa thì thu trữ vào kho của ta. Ngài phán với họ một ẩn dụ khác. Vương quốc thiên đàng giống như một hạt cải người kia đem gieo ngoài đồng. Hạt ấy nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi mọc lên thì lại lớn nhất trong các loài rau, và trở thành cây đến nỗi chim trời đến làm tổ trên cành nó. Ngài phán với họ một ẩn dụ khác: vương quốc thiên đàng giống như men mà người phụ nữ kia lấy ủ vào ba đấu bột cho đến chừng bột dậy cả lên. Đức Chúa Giêsu dùng ẩn dụ để truyền dạy mọi điều đó cho dân chúng. Không một điều gì Ngài truyền dạy họ mà không dùng ẩn dụ. Như vậy, để ứng nghiệm lời tiên tri, ta sẽ mở miệng để nói các ẩn dụ. Ta sẽ công bố những điều kín giấu từ buổi sáng tạo thế gian. Sau khi cho dân chúng về, Đức Chúa Giêsu vào nhà, các môn đồ đến thưa với Ngài: xin Thầy giải thích ẩn dụ về cỏ lùn trong đồng ruộng cho chúng con. Ngài đáp: người gieo giống tốt là con người, đồng ruộng là thế gian, giống tốt là con cái của vương quốc thiên đàng, cỏ lùn là con cái quỷ dữ. Kẻ thù gieo cỏ là ma quỷ, mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Còn như cỏ lùn bị gom lại và đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng như vậy. Con người sẽ sai thiên sứ Ngài nhặt mọi kẻ gây dấp phạm và mọi kẻ làm ác khỏi vương quốc Ngài, rồi ném chúng vào lò lửa, nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Khi ấy, những người công chính sẽ tỏ sáng như mặt trời trong vương quốc của cha mình. Ai có tai, hãy lắng nghe. Vương quốc thiên đàng ví như kho báu chôn giấu trong một đồng ruộng. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng đem bán mọi thứ mình có để mua đồng ruộng ấy. Vương quốc thiên đàng lại giống như một thương gia đi tìm ngọc trai quý. Khi đã tìm được một viên ngọc trai quý hiếm, người ấy liền đi bán mọi thứ mình để mua viên ngọc ấy. Vương quốc thiên đàng cũng giống như một cái lưới thả xuống biển, bắt đủ mọi thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bờ rồi ngồi xuống chọn loại cá tốt cho vào rổ, còn loại xấu thì dứt bỏ. Đến ngày tận thế cũng vậy, các thiên sứ sẽ đến tách biệt kẻ ác khỏi những người công chính và ném kẻ ác vào lò lửa. Ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Các con có hiểu mọi điều đó không? Các môn đồ thưa: dạ hiểu. Ngài phán rằng: vì vậy, những thầy thông giáo đã học biết về vương quốc thiên đàng, cũng giống như chủ nhà kia đem những vật mới lẫn cũ ra khỏi kho báu của mình. Khi đã kể các ẩn dụ đó xong, Đức Chúa Giêsu rời khỏi chỗ ấy. Về đến quê hương, Ngài dạy dỗ dân chúng trong nhà hội đến nỗi họ rất kinh ngạc và nói: do đâu người này có được sự khôn ngoan và làm được những việc quyền năng như thế? Chẳng phải người này là con trai bác thợ mộc sao? Mẹ người chẳng phải là Mary, và các em người là Gia-cơ, Joseph, Simon, Jude hay sao? Tất cả các em gái người chẳng phải đều ở giữa chúng ta đó sao? Vậy do đâu người này có được mọi điều ấy? Họ dấp phạm vì Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán với họ rằng: nhà tiên tri chỉ bị quê hương và gia đình mình xem thường mà thôi. Tại đó, Ngài không làm nhiều việc quyền năng vì sự vô tính của họ.